Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Như anh và Minh Đức rất vui được đồng hành cùng quý thính giả trong 25 phút chương trình hôm nay. Mở đầu mời quý thính giả thưởng thức món quà âm nhạc, bài hát Chỉ riêng mình ta do Hồ Quang Hiếu trình bày.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Mở đầu các thông tin kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, Tổng cục Hải quan cho biết, điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu trong tháng 2 năm nay đạt trị giá 4,2 tỷ đô la, nâng mức giá trị trong 2 tháng của năm 2023 lên 9,21 tỷ đô la, tăng 5,2%, tương ứng tăng 454 triệu đô la so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong số nhóm hàng xuất khẩu vẫn duy trì được tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước.
Trong 2 tháng của năm nay, Việt Nam xuất khẩu nhóm hàng này sang các thị trường chủ lực như là Trung Quốc đạt hơn 2 tỷ đô la, tăng 16%, Hoa Kỳ thì đạt 1 tỷ 630 triệu đô la, giảm 3,7%, EU thì đạt 1 tỷ 500 triệu đô la, tăng hơn 26%, và Hàn Quốc đạt 569 triệu đô la, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước.
Chuối, nhãn của Việt Nam được ưa chuộng tại Nhật Bản. Thương vụ Việt Nam ở nước sở tại có kế hoạch triển khai các hoạt động xúc tiến xuất khẩu mặt hàng này.
Theo thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, sau thanh long, xoài và dải, trái nhãn tươi đã có mặt và được ưa chuộng tại thị trường khó tính này. Thời gian tới, thương vụ sẽ tập trung quảng bá trái nhãn tươi tại Nhật Bản bằng đa dạng hình thức, đồng thời cho biết hiện nhiều hệ thống tiêu thụ tại Nhật Bản mong muốn nhập khẩu chuối từ Việt Nam thay thế chuối Philippines, bởi người tiêu dùng Nhật Bản cho rằng chuối Việt Nam thơm ngon và tăng lượng mua sản phẩm này. Do vậy, đây cũng là mặt hàng được thương vụ tập trung triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm trong thời gian tới.
Theo nhiều nhà vườn khu vực Đông Nam Bộ, giá điều thô loại tươi bán ra tại vườn hiện từ 24-26 ngàn đồng một ký tùy loại, giảm khoảng 15% so với đầu vụ và giảm 20% so với mức giá tốt năm ngoái. Ngoài giá giảm thì nông dân cho biết do thời tiết xấu nên nhiều diện tích bị mất mùa, năng suất ở mức thấp, trung bình vào khoảng 1-1,5 tấn điều tươi 1 hecta.
Ông Nguyễn Minh Họa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam cho biết, mùa điều đã vào chính vụ nên lượng thu tăng, trong khi nhà xuất khẩu đang hạn chế mua vào vì nhu cầu điều nhân của nhiều thị trường chính như là Mỹ, châu Âu giảm, cung vượt cầu cho nên giá điều thấp. Với sản lượng điều thô tại Campuchia, Tây Phi được dự báo tăng, kinh tế còn khó khăn, giá điều năm nay khả năng khó ở mức cao, mục tiêu xuất khẩu hơn 3 tỷ đô la Mỹ vì thế có thể không đạt được.
Theo ngành điều, sản lượng điều thô trong nước năm nay ước đạt 350.000 tới 400.000 tấn, chiếm khoảng 10% sản lượng của toàn cầu.
Hiện nay tại Cần Thơ, nông dân huyện Cờ Đỏ đang bước vào giai đoạn thu hoạch gần dứt điểm vụ lúa đông xuân 2022-2023.
Vụ lúa đông xuân 2022-2023, huyện Cờ Đỏ xuống giống hơn 21.589 hectare. Thời điểm này, nông dân trên địa bàn đã thu hoạch được hơn 21.188 hectare, năng suất đạt khoảng 7,44 tấn một hectare lúa tươi. Theo nhiều nông dân cho biết, vụ đông xuân năm nay năng suất và giá bán cao hơn mọi năm, nên nhà nông rất phấn khởi. Hiện tại, giá bán lúa tươi tại ruộng đối với Đại Thơm là 6.500-6.700 một ký, RVT giá 7.000-7.200 một ký và ST24 giá từ 7.000-7.400 một ký.
Bé một nhành cây trứng ca, để khi vô trường chia trái cho em. Hương trái mê ly hai đứa xù xình, cô giáo phạt vì em lệ quen mi. Bé một nhành cây nhành cây trứng ca, để vui chung trò chú rể cô dâu. Nhưng bóng mưa ngâu trên mấy nhịp cầu, nghe triều nặng sầu không gặp cô. bé một nhành cây, nhành cây trứng ca. Dặn em bây giờ chia trái cho ai? Mưa vẫn mưa ngâu, anh thẫn thờ sầu. Qua mấy nhịp cầu chưa hiểu đi đâu.
Chế Thành đang hát cho chúng ta nghe ca khúc Nhành cây trứng cá. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử.
Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, mọi thứ đều dễ dàng được tìm thấy, trao đổi, mua bán trên mạng. Tuy nhiên, có một số mặt hàng đặc biệt, nếu kinh doanh trao đổi trên mạng mà không có giấy phép, người bán lẫn người mua đều vi phạm pháp luật. Một trong những mặt hàng đặc biệt đó chính là tiền tệ.
Dần gõ từ khóa thu mua ngoại tệ trên Facebook thì rất nhanh đã có nhiều bài viết cũng như hội nhóm liên quan được hiển thị. Trong vai là một người có nhu cầu cần đổi gấp đô la Mỹ sang Việt Nam đồng, phóng viên VTV đã gọi đến một số điện thoại và nghe nhiều lời giới thiệu.
Nhanh chóng tiện lợi, nhưng việc thu mua trao đổi ngoại tệ từ các cá nhân, hội nhóm trên mạng có thể tiềm ẩn rất nhiều rủi ro pháp lý. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, mọi nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của người dân và doanh nghiệp hiện nay chỉ được đáp ứng theo hai kênh chính thống là các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối. Đặc biệt khi muốn đổi ngoại tệ, người dân cần phải chứng minh được nhu cầu của mình là hợp pháp.
Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quy định giao dịch ngoại hối phải được thực hiện thông qua các hệ thống ngân hàng và các tổ chức kinh tế được cấp phép. Vì vậy, việc giao dịch ngoại hối không chính thức sai quy định rõ ràng là vi phạm. Chủ trương chống đô la hóa của chính phủ và Ngân hàng Nhà nước vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp có nhu cầu hợp pháp để phục vụ tăng trưởng phát triển kinh tế cũng như nhu cầu hợp pháp thực hiện các giao dịch của mình.
Còn tại các đại lý đổi ngoại tệ được cấp phép cũng chỉ được dùng đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ cho cá nhân lấy tiền đồng Việt Nam. Người dân cần hết sức lưu ý khi có nhu cầu trao đổi mua bán ngoại tệ, tránh trường hợp vì thiếu kiến thức lại dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mức điện, thông tin việc làm dân dân. Tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Quý vị thân mến, người từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo. Đây là một trong những điểm mới trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lấy ý kiến nhân dân.
Quy định này kế thừa một phần quy định của trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi đang được thực hiện theo quy định tại luật người cao tuổi. Đồng thời, dự thảo luật giao chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Quy định này kỳ vọng sẽ giúp tăng độ bao phủ của bảo hiểm xã hội để dần hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, linh hoạt phù hợp hơn với tình hình xu hướng phát triển của đất nước. Khi mà đời sống kinh tế xã hội nói chung của đất nước được nâng lên, người dân được sự thụ hưởng tốt hơn từ các chính sách an sinh xã hội từ nhà nước.
Do là năm chuyển pha từ pha lạnh La Nina sang pha nóng El Nino, nên năm nay nắng nóng sẽ gay gắt và kéo dài hơn, khô hạn khốc liệt hơn, cần chuẩn bị các kịch bản ứng phó sớm. Đây là cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Từ nửa cuối tháng 3, nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở khu vực Nam Bộ, sau đó nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực khác vào tháng 4, tháng 5. Từ tháng 7, tháng 8, nắng nóng tiếp tục xảy ra chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, do là năm chuyển pha nên vào mùa mưa bão, có khả năng bão có hướng di chuyển phức tạp hơn. Kèm theo đó là các hiện tượng dông lốc, mưa đá, lốc xoáy cũng xuất hiện bất thường hơn.
Tại các đô thị, cứ vào cao điểm nắng nóng thì hóa đơn tiền điện của người dân lại leo thang gấp đôi, gấp ba. Nguyên nhân dẫn đến việc này đó là do sử dụng các thiết bị làm mát như là quạt, điều hòa trong thời gian dài. Cùng với đó, nhiệt độ cao sẽ khiến cho các thiết bị làm mát phải hoạt động hết công suất, dẫn tới chỉ số điện năng tăng đột biến.
Ngành điện lực đã có khuyến cáo đối với người dân về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm theo nguyên tắc 4 đúng, đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu, và hãy tắt khi không sử dụng. Và có điểm mùa nắng nóng, ngành điện khuyến cáo người dân nên cài đặt máy lạnh để nhiệt độ trong phòng chênh lệch không quá 5 độ C so với nhiệt độ ngoài trời và hạn chế sử dụng nhiều máy lạnh cùng một lúc trong nhà.
Vệ sinh theo định kỳ để giúp máy lạnh hoạt động ổn định, tăng khả năng làm lạnh và ít tiêu hao điện năng, nên dùng quạt thay cho máy lạnh khi thời tiết không quá nóng, tích cực sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để giảm tiền điện ở các bậc giá cao, đặc biệt là tận dụng tối đa ánh sáng trời và thông gió tự nhiên.
Thời gian còn lại của chương trình, Minh Đức và Như Anh mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nghề đóng cừ tràm ở Cà Mau.
Nghề đóng cừ tràm đã có từ bao đời nay, người lao động chủ yếu là nam giới, bởi công việc này luôn nặng nhọc, đòi hỏi phải có sức khỏe. Nó đã trở thành kế sinh nhai cho không ít hộ nghèo, đông con. Cực nhọc là vậy, nhưng nhiều người vẫn yêu nghề, gắn bó với nghề, bởi họ biết rằng nghề của chính mình cũng góp một phần công sức làm đẹp cho quê hương.
Ông Út Kiển, tên thật là Trần Văn Út, ở xã Thành Phú, huyện Cái Nước, là thợ đóng cừ tràm lâu năm, cho biết từ lâu ông cha ta đã biết sử dụng cừ tràm để gia cố nền móng cho các công trình nhà ở, tường rào. Trước kia thì việc thi công đóng cừ tràm thường sử dụng sức người, còn hiện nay khoa học phát triển, các thiết bị máy móc hiện đại đã ra đời thì việc thi công cừ tràm cũng dần được thay thế bằng máy móc, tiết kiệm được nhân công, thời gian và cả chi phí so với cách đóng cừ tràm bằng sức người.
Đóng cừ tràm bằng tay là biện pháp thủ công sử dụng sức người để đóng cọc cừ tràm. Nhân công thì phải có ít nhất từ 5 đến 6 người thợ lành nghề. Theo đó, những người thợ sẽ dùng chài vồ có hình trụ làm bằng gỗ, trọng lượng từ 20 đến 30 kg để đóng trực tiếp lên đầu cọc cừ tràm. Một người ở phía dưới cầm giữ chặt cây cừ theo phương thẳng đứng. Mấy người còn lại thì thay phiên nhau hô cùng nhịp 1, 2, 3 rồi dùng chài vồ gỗ đóng vào phần đầu cừ với tốc độ đều để giúp cừ cắm thẳng xuống lòng đất. Càng về sau, mật độ cừ đóng xuống ngày càng nhiều, đất ngày càng chặt và cứng lại, tốc độ đóng sẽ chậm lại. Theo đó, những người thợ phải dùng sức nhiều hơn, đặc biệt khi gặp phải cây cừ mà cong thì cả đội 5-6 người phải thay phiên nhau đóng cả tiếng đồng hồ mới xong cây cừ tràm loại 5 mét.
Ông Út Kiển cho biết, dùng thêm dàn giáo có chiều cao khoảng 1,5 mét để những người đóng cừ tràm đứng lên, ít nhất thì cũng phải đứng từ 4-6 người đóng cừ tràm. Ngày trước thì cách này được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên ngày nay, sự ra đời của các loại máy móc hiện đại, phương pháp đóng cừ tràm bằng tay cũng vì thế mà ít được áp dụng hơn. Ông Hai Râu, một người thợ làm chung đội đóng cừ tràm với ông Út Kiển cho biết, trước khi đóng cừ, người thợ sẽ thực hiện công đoạn phân nền đào lỗ móng có độ sâu so với mặt đất từ 1-1,5 mét, hoặc là tới mực nước ngầm đủ để bảo vệ tuổi thọ của cừ, hoặc theo bản vẽ của kỹ sư hay quy cách làm cho chủ nhà đưa ra. Công đoạn này được cho là cực nhọc nhất trong nghề đóng cừ. đối với những vị trí mới xây cất lần đầu thì tương đối dễ đào hố móng. Còn những ở chỗ xây cất cùng vị trí móng nhà cũ đã xây cất trước đó, người thợ phải dùng cả súng bắn bê tông để phá bỏ những lớp bê tông cũ. Đặc biệt, khi đào trúng gốc cây cổ thụ, phải dùng búa chặt từng chút cho đến khi nhổ hết rễ gốc, tốn rất nhiều công sức.
Tuy nhiên, phương pháp đóng cửa tràm bằng tay cũng có những ưu và nhược điểm. Ưu điểm là thích hợp với những công trình có vị trí nhỏ hẹp mà máy móc không di chuyển vào được. Còn nhược điểm là tốn nhiều thời gian, chi phí cũng cao hơn nhiều so với cách đóng cửa tràm bằng máy. Đóng cửa tràm bằng máy là biện pháp sử dụng các thiết bị máy móc để hỗ trợ con người thực hiện. Loại máy đóng cửa tràm được sử dụng để đóng cọc thường là xe cuốc hay còn gọi là máy xúc hoặc là sử dụng máy rung. Đối với xe cuốc thì sử dụng gầu mút để đóng. Nguyên lý hoạt động dựa trên lực nhấn của cần trục tác động trực tiếp lên đầu cừ theo phương thẳng đứng hướng từ trên xuống dưới. Đối với máy đóng cừ tràm thì nguyên tắc làm việc đó là dùng năng lượng do rung động kết hợp với lực va đập của búa giúp cho việc đóng cọc dễ dàng.
Ưu điểm của đóng cừ tràm bằng máy là giá thành rẻ chỉ bằng một nửa so với cách đóng cừ tràm bằng tay, ít tốn nhân công, chỉ cần 2-3 người là có thể làm, rút ngắn thời gian thực hiện, nhưng nhược điểm là không sử dụng được những công trình ở những vị trí quá nhỏ hẹp. Lau dội những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt sạm đen vì nắng, anh Tư Thành chia sẻ. Từ tháng Giêng trở đi là vào mùa xây dựng, do thời điểm này anh em trong đội phải làm từ sáng sớm đến tận chiều tối mới về đến nhà. Đổi lại, anh em kiếm được từ 500-600.000 đồng một ngày công, gấp 2 lần so với những tháng của mùa mưa.
Do đặc thù công việc và làm ở nhiều địa điểm khác nhau nên mọi người ai nấy đều mang cơm theo ăn để tiết kiệm chi phí. Tuy công việc vất vả nhưng ai cũng vui vì đây là nghề có thu nhập tương đối ổn định của những hộ không đất sản xuất hoặc lúc nông nhàn. Các kỹ sư xây dựng cho biết, cừ tràm thường được sử dụng tại những vùng đất bãi bồi, nền địa chất yếu, có mực nước ngầm ổn định. Trong điều kiện như vậy sẽ giúp nâng cao được tuổi thọ của loại cừ này một cách lâu nhất. Thực tế cho thấy, trong điều kiện thích hợp thì độ bền của cừ tràm có thể lên đến khoảng 60-70 năm, đáp ứng tốt về niên hạn sử dụng của các loại công trình xây dựng hiện nay.
Bao năm cách xa chốn quê xưa mẹ tôi đang ngóng chờ, còn đó lời ru ơ âu ơ tháng năm tuổi thơ. Bao đêm con thức trắng mong ngày sau con sẽ trở về gặp lại mẹ tôi nơi mái nhà dệt lá cổ xiêu.
Buồn da con vương xa cách mẹ đã bao năm trường, nỗi nhớ mình mong tóc mẹ già giờ như đã phai. Ai xua chi con nước cho con cá rô lạc bầy, cá rô lạc mẹ
dòng đời chia cách nhau xa xôi chốn phương nào, dòng sông con nước trôi cách xa rồi mẹ tôi,
cách xa bao ngày thương mẹ tôi giờ đang mong chờ, mong ngày gặp con để với niềm nỗi sông con nước trôi cách xa rồi mẹ ơi, vắng xa bao ngày thương mẹ tôi giờ đang mong con, mong sao con gặp mẹ để vơi niềm nỗi buồn mẹ tôi.
Giờ đây con lớn không cá rô đồng quay về, mẹ nơi chốn xưa, nơi xóm nghèo quạnh hiu.
Chỉ có con sông bên hàng cao và theo du
xa xăm nghe tiếng gió. Mẹ xa rồi còn gì mà mong.
Dương Ngọc Thái và Phương Mỹ Chi vừa hát gửi chúng ta nghe ca khúc Thương Con Cá Rô Đồng. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai nhé.